Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Chúng ta vừa xong thời ngồi thiền. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục học Phật pháp. Và cái bài kinh mà hôm nay chúng ta tiếp tục học đó là kinh Đại Thừa Tứ Pháp, với đề tài là Xe Báo Đại Thừa. Chiều nay là kỳ thứ 17. Hy vọng là tối nay mình xong bản kinh này. Nếu mà không nữa thì mình thêm một thứ bảy nữa là mình hết cái bản kinh này. Thì thưa đại chúng, suốt 16 bữa học trước á, là chúng ta học về những cái pháp mà Đức Văn Thù Sư Lợi dạy cho một vị thiên tử tên là Thiện Thắng. Thiện Thắng có nghĩa là tất cả những cái điều thiện nó vượt trội tất cả thiện. Hay nói một cách khác là chúng ta làm thiện mà đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, không có lui sụp thì gọi là Thiện Thắng. Đôi khi chúng ta làm thiện nhưng mà có thể chúng ta làm thời gian chúng ta chán, chúng ta muốn làm nữa. Chúng ta làm mà không được ai quý, mà cũng không để yên cho mình làm. Làm mà còn soi bói rồi đủ kiểu hết, cho nên mình có thể mình phiền não, mình lui sụp, mình không làm nữa. Chúng ta cũng làm thiện nhưng mà chúng ta chưa đưa cái thiện của mình đến chỗ tột cùng, cho nên chưa gọi là thiện thắng. Thì ở đây vị thiên tử này tên là Thiện Thắng, nghĩa là cái điều thiện thù thắng. Mà làm sao để gọi là thù thắng? Khi chúng ta làm mà chúng ta làm hết lòng, làm đến chỗ viên mãn. Cho nên việc gì chúng ta làm mà viên mãn đều là thù thắng hết. Cho nên mình tụng kinh công đức thù thắng. Có nhiều khi mình tụng kinh mà mình mỏi mệt, mình xem coi còn mấy trang nữa, hoặc là mình tụng mà mình tác ý, mình nói sao kinh này dài quá, tụng hoài tụng không hết. Rồi có khi mình nói sao kinh gì đâu mà không hiểu gì hết trơn, tại mình không hiểu chứ không phải kinh kinh không có nghĩa. Rồi mình tụng đôi khi làm cho mình chán, mình không muốn tụng. Hoặc là thậm chí mình tu tập, nhưng mà rồi bao nhiêu cái tai nạn nó đến với mình, nó làm cho cái tâm tu của mình cũng bị lui sụp. Nó làm cho cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo cũng không còn kiên trì như lúc đầu. Thì cái đó nó chưa gọi là thắng. Thắng nghĩa là khi nào chúng ta vượt tất cả mọi cái khó đó. Và chúng ta biết rằng á, cái việc mà chúng ta tu tập ở đây á, là chúng ta mới huân tu. Đời trước mình cũng có duyên rồi, cho nên đời này nó bén lại. Nhưng mà cái sự tu tập của mình so với cái phan duyên hướng vọng hướng ngoại của mình nó nhiều lắm. Cho nên cái đôi khi chúng ta sự thành tâm mình chưa đủ, phước báo mình chưa đủ, cho mình phải nhớ là việc gì nó cũng phải phối hợp nhiều thứ lắm, chứ không phải là một việc. Thì cái ông thiên tử này, đối tượng của ông thiên tử trong cái bài kinh này là một vị thiên tử tên là Thiện Thắng. Và vị Bồ Tát mà dạy pháp tu này đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Trong Phật giáo Đại Thừa đó, Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho một Bồ Tát có nhiều trí tuệ. Hãy cái gì mà tượng trưng cho trí tuệ thì chúng ta thường nói đến Đức Văn Thù Sư Lợi. Vì vậy mà trên tay của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm một cây kiếm. Quý vị nhớ là Phật là không có cầm bảo, không có cầm pháp khí, chỉ có Bồ Tát cầm thôi. Thì những pháp khí đó biểu tượng, nó là phương tiện Tất cả những cái vật gì mà chúng ta cầm trên tay là biểu lộ lên một vấn đề. Ví dụ như mình buổi trưa mình ôm cái bình bát, thì ta nhìn mình ôm bình bát, ta biết mình đi đâu, đi khất thực tới giờ ăn, ví dụ vậy đó. Nhưng mà hễ mà người ta thấy tới chiều chiều mà tay mình cầm cái chuông cái mỏ thì người ta biết mình đi đâu, đi tụng kinh, phải vậy không? Thành thử ra mỗi một cái pháp khí mà mình cầm trên tay thì người ta nhìn vô cái pháp khí đó thì người ta cũng có thể biết là mình chuẩn bị làm một việc gì. Hay là nói bây giờ, thí dụ như bây giờ trên thường thường mình hay suy nghĩ con nai mà nó có cái sừng lớn đó là tượng trưng cho con nai đó sống thọ. Hay là theo cái quan niệm của Á Đông mình á, cái trái đào đó là tượng trưng cho tuổi thọ. Vì vậy cho nên á, mình đi tới chúc thọ cho người ta, mình không cần nói gì dài dòng hết á, mình tặng cái trái thọ là người ta biết mình có ý muốn chúc cho người ta sống lâu. Bởi vì trái đào là tượng trưng cho đào tiên, mà đào tiên mà ăn vô á, thì sống rất là lâu. Hay là người ta vẽ cái hình ông Phước Lộc Thọ đó, ông thì ẵm đứa con nít là Phước, người kia cầm cây ngọc Như Ý đó là Lộc, còn ông kia cầm cái trái đào, cái trán nhô lên tóc dài tóc bạc hết trơn là Thọ. Có đôi khi người ta tới chúc mừng cho mình, người ta đem cho mình một bức tranh có những con ngựa nó cởi lên, nó phóng, nó phi lên, để người ta chúc cái gì? Thành công. Tại vì quan niệm xưa là mã đáo thành công, làm việc gì cũng giống như là ngựa mà nó chạy, ngựa mà nó đáo trở lại là mình thành công. Hay là ý nó là đến nơi đến chốn, làm việc đến nơi đến chốn. Nói chung là những cái hình ảnh, những cái biểu tượng. Thì tất cả các Bồ Tát cũng vậy, các ngài cầm trên tay những cái pháp khí để biểu tượng lên một cái hạnh tu, hay là một cái phương tiện. Ví dụ như người ta nói ta muốn nó cầu Đức Quan Âm cho con, thì người ta tìm Đức Quan Âm nào mà ẵm đứa nhỏ đó, ta tới ta lại Đức Quan Âm đó. Đó là vì Quan Âm tống tử, Quan Âm cho con. Rồi người nào mà hờ muốn đang bệnh, đi tìm cái tượng Quan Âm cầm bình thuốc đó, gọi là thí dược Quan Âm. Thí dược là cho thuốc, Quan Âm cầm bình thuốc, Quan Âm thí dược. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, các vị Bồ Tát trên tay thường cầm những pháp khí. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi trên tay ngài cầm một cây kiếm. Thì cây kiếm đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái trí tuệ, cái khả năng có thể chặt chém, đoạn trừ những cái phiền não, những cái hệ lụy. Mà thỉnh thoảng trên cây kiếm đó người ta còn vẽ ra những cái vần lửa nó toát ra từ cây kiếm đó, để biểu tượng cho cái gì? Trí tuệ sáng. Và trí tuệ đó như những ngọn lửa, nó có thể thiêu hủy tất cả mọi cái cấu uế. Thường thường là nước thì có thể rửa sạch tất cả, lửa có thể thiêu hủy tất cả, đất có thể dung chứa tất cả, gió có thể bay đi tất cả. Cho nên Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La học bốn cái hạnh đó: học hạnh của lửa, học hạnh của gió, học hạnh của đất, học hạnh của nước. Mình nhẫn nhục á thì như đất, phải không? Mà mình nếu mà mình là một mình học hạnh của lửa là gì? Thiêu hủy hết tất cả những rác rưới, chỗ nào có rác nhiều quá chứa ô nhiễm ta đốt rác. Thì mình phải có cái ngọn lửa trí tuệ đốt tất cả những cái rác nó để trong lòng mình. Gió nó có thể bay tất cả, thì mình lại là những ngọn gió thổi đi tất cả những cái bụi bặm mà nó bám trong tâm thức của mình. Ví dụ vậy. Cho nên người ta vẽ Đức Văn Thù cầm cây gươm. Có nhiều vị nói sao Bồ Tát mà dữ quá, cầm cây kiếm. Thưa đại chúng, cái đó là cây kiếm trí tuệ, khả năng chặt đứt. Tại vì thường thường phiền não nó tượng trưng như những sợi dây nó cột mình, nó trói mình lại, nó cột mình lại, nó sai sử mình. Ví dụ ha, bây giờ mình giận cái người đó, Khi mình gặp mặt người đó thì mình sẽ có khuynh hướng làm gì? Hay quýt, né chỗ khác. Thậm chí người đó chào mình không chào lại, hoặc là mình trông cho ai hỏi tới người đó để mình có cơ hội mình nói một hai câu để cho người ta biết là cái người đó không ra ôn gì. Tại sao mình làm những việc đó? Tại phiền não nó sai mình nói, nó khiến mình phải nói. Tại sao lúc bình thường, cái lúc mình không có giận người đó, mình không nói được, mình không có nói mấy điều đó? Có cái gì nó khiến mình đâu? Cho nên gọi là phiền não là cái mà nó sai xử mình, gọi là xử, là cho nên gọi là kiết xử. Chữ kiết là cột, chữ xử là nó sai mình. Có khi mình đọc là kết xử. Chữ kết nghĩa là cột thôi. Vì vậy mà chúng ta mỗi ngày chúng ta nói giải kết, giải kết, giải oan kết. Mở ra đi, mở những cái gút, những cái gì mà nó cột mình, gọi là giải kết. Nói một lần chưa đủ đâu, giải kết, giải kết, giải oan kết. Một lần đầu là mình, lần thứ hai là người, lần thứ ba là hai người mà ráp lại thành ra oan kết. Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải cho sạch, mở cho rốt ráo ra, gọi là giải cho giải giải liễu tiền khiên oan trái nghiệp. Tẩy cái tâm mình, rửa cái tâm mình mới có thể đến trước Phật đài cầu giải kết. Mình không đủ khả năng giải, đến trước Phật tụng kinh, bái sám, nhờ cái lời Phật để con nghe, con huân, để con mở cái đó. Có nhớ tụng cái bài Dược Sư không? Nếu mà tụng cái bản tiếng âm Hán, ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh, thì cái bài đó được dịch là ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Chỉ cần anh ý thức ta bà chẳng ở được lâu dài. Tại sao mình giận dài hơn tuổi mình thọ? Tu thì ít mà giận thì dai. Cho nên gọi gì là ta bà chẳng ở được lâu dài, phải sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Phải sớm mà đến đó. Ta bà phi thị cửu cư thành, ta bà này ở không có lâu. Dự hướng không môn, không môn ý nó là chỉ cho cửa chùa đó. Tại vì cửa chùa là cửa không, mà không gì biết không? Cái gì mà nó nhắc nhở mình tất cả chỉ là tạm bợ, không có thật đâu. Thì khi mình hiểu được tất cả các pháp chỉ là không thật, tạm thời, thì chúng ta khó giận đi nữa, giận tạm thời thôi. Nói là hết giận thì hơi khó ha. Ráng sao mà giận chút rồi bỏ đó, gọi là giận tạm thời. Tại vì sao? Mình sống tạm, người kia cũng tạm. Gặp nhau ở trong tiệm có mấy tiếng rồi gặp tạm thôi mà. Thậm chí cái người yêu của mình á, sống chung đó cũng tạm thôi, vài mươi năm thôi, chứ có sống đời mãn kiếp đâu. Mà nó khổ một cái, dù cái người mình thương đeo đuổi để mà được, rốt cuộc về cũng để giận chứ nó có làm gì đâu. Từ sáng tới tối giận không biết mấy chập, đó là chưa nói là quề được vài ba ngày rồi lại giận tiếp. Cho nên cái cây gươm đó nó tỏa cái nó sáng ra. Thì mình nhớ là khi mình học trong kinh Đại Thừa đó, mà hãy mình thấy chỗ nào có Đức Văn Thù Sư Lợi là mình biết rồi đó. Mình phải đoán một chuyện rằng kinh này, Đức Bồ Tát này tượng trưng cho trí tuệ, mà người có trí tuệ thì sẽ thấy thấu rõ các pháp. Mỗi Bồ Tát có cầm pháp khí hết. Thì lý do cái bài kinh này được gọi là tứ pháp là tại vì Ngài cứ nói bốn pháp, bốn pháp, bốn pháp, nhớ không? Mà suốt cả mười mấy bài rồi chúng ta học, Ngài cứ nói bốn pháp, bốn pháp, bốn pháp. Cho đến vừa rồi chúng ta học á, thì Ngài mới nói là có những cái giấc mộng để nó nói lên những cái ý nghĩa. Ở đây gọi là gì? Phương tiện thôi. Thấy không? Phật giáo thì mình không có lấy cái đó làm trọng, làm yếu, làm chủ yếu. Nhưng trong cuộc sống có những cái chúng ta nương dựa vào đó, nương vào đó để chúng ta nói cái nghĩa sâu. Thì nói xong bốn pháp rồi á, thì bây giờ đến cái phần kết của kinh này. Nhưng mà nói kết chứ không phải thêm buổi hoặc hai buổi nữa. Khi đồng tử Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng pháp này, thiên tử Thiện Thắng cùng với quyến thuộc đều hết sức vui mừng, bèn đem hoa sen trời xanh, vàng, đỏ, trắng cúng dường Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và tung rải trên tất cả chúng hội. Do thần lực của Phật, các hoa tung rải đó bay thẳng lên hư không, kết thành một đài hoa sen lớn như bánh xe, tỏa hương thơm vi diệu, làm vui lòng tất cả đại chúng. Trên đài hoa có các vị Bồ Tát an tọa với 32 tướng tốt trang nghiêm thân. Nghe kịp đoạn này không? Thiên tử Thiện Thắng á, nghe Đức Văn Thù giảng mấy cái pháp ở trên hôm rồi mình học á, nghe xong tất cả các cái pháp đó, ngài vui quá, ngài mới lấy hoa sen màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng đem lên cúng dường cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và cái cách cúng á, cái cách cúng á là ngài tung hoa lên. Không phải cúng cho Văn Thù xong rồi, tất cả những người ngồi nghe pháp, ngài đều tung hoa lên ngài cúng hết. Thì tất cả các cái hoa mà tung lên đó đó kết thành một đài sen lớn, và trên hoa sen đó có Bồ Tát ngồi trên đó. Này là chuyện phim kiếm hiệp. Thưa đại chúng á, mình học kinh Đại Thừa đó là mình học mấy cái, mình thường thỉnh thoảng mình đọc những cái đoạn như vậy đó. Thì nếu mà mình lấy cái tâm bình thường mình luận kinh Đại thì mình nói Đại Thừa thì nó không nói. Tại sao? Thì thường thường các tổ hay nhắc mình đó, đọc kinh Đại Thừa cái tư tưởng mình phải phóng khoáng. Nghĩa là chúng ta nhận cái ý. Cái sự mà hoa sen mà tung lên đây là gì? Là cái vui mừng, cái hớn hở. Cái tâm mình mà nghe pháp, mà mình hiểu pháp, vui không? Vui. Rồi trong lòng mình có tán thán không? Trời ơi, thầy giảng chỗ này hay quá, Bồ Tát nói chỗ này hay quá, Phật nói chỗ này. Thì mỗi một lời mình nói ra đó, nó có phải là hoa nó tung rải lên không? Chẳng những vậy mà còn đi khen, khen với chị Phật tử kế bên, bài pháp này hay quá chị á. Đó là mình tung hoa, mình rải lên. Thì tất cả những cái tâm niệm đó nó kết lại thành một hoa sen lớn. Có phải mình đi pháp, mình đi chùa, mình nghe pháp, mỗi lần mình nghe mình thu một chút, thu một chút để kết thành một con người đẹp không? Phải không? Thí dụ bữa nay mình nghe pháp bố thí là một hoa rồi, cái mai mình nghe pháp nhẫn nhục, mốt mình nghe pháp và tinh tấn, thì mỗi một pháp mình nghe như một cái hoa tung lên, kết lại thành một cái hoa lớn là bản thân mình đây. Ví dụ như giờ người ta gặp mình, trời ơi, cái vị Phật tử đó dễ thương lắm, ăn nói nhỏ nhẹ mà siêng tu mà tinh tấn lắm, mà nhịn nhục cũng hay lắm. Ta nói tới mình điểm nào cũng có cái đẹp để nói hết, là mình là một đóa hoa. Cho nên trong Phật giáo hay kết hoa. Ở trong kinh Pháp Cú có câu á, như từng những đóa hoa kết thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy từng cái hoa kết thành một tràng hoa. Thì chúng ta đây cũng thế, ở nơi con người sanh tử này, ở nơi cái thân giả tạm sanh tử này, chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự. Như từng cánh hoa mà chúng ta kết lại, một cái hoa nó không thành một tràng hoa, nhưng mà nhiều cái hoa nó sẽ thành ra một tràng hoa. Chúng ta cũng như thế. Hôm nay mình rửa chén, lát mình quét nhà, kết hết tất cả những cái đẹp đó lại thành một con người đẹp. Quý vị rõ được cái chỗ đó không? Cho nên khi mà mình trong kinh nói Phật thuyết pháp xong rồi, chư thiên rải hoa cúng dường, cũng có thể. Vậy trên cuộc đời này chúng ta, xin lỗi, hai vợ chồng đám cưới mà mình còn lấy bông mình rắc mà, phải không? Bây giờ Việt Nam sang lắm, đi đâu cũng cầm hoa tươi rải đất. Cái rải hoa là biểu tượng cho tán thán, là cúng dường. Thì nếu mà nói về cái sự tướng thì cũng có thể. Còn nếu nói ở cái mặt lý thì niềm hân hoan, niềm hân hoan sự tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị về đây thường xuyên, rồi những gì Pháp Hòa chia sẻ mà quý vị có thể nhận ra được, rồi đại chúng theo đó tu. Mà nếu như mà đại chúng mà tu tập mà có kết quả mà tốt á, niềm vui của quý vị mà có được đó chính là những đóa hoa mà quý vị tặng cho Pháp Hòa đó. Tại vì Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc khi thấy đại chúng đi chùa mà vui vẻ, hoan hỷ, hớn hở, không có những cái hoa héo, không có những cái khổ đau, những cái phiền não. Đó là món quà cho Pháp Hòa. Thì cũng như vậy, tung hoa cúng dường Phật, chúng ta cũng thế. Nếu mà chúng ta nhớ ơn Phật đã dạy cho mình tu á, thì chúng ta nên tu tập như thế nào để làm những cái phẩm vật dâng lên cho Phật mỗi ngày. Thí dụ như hôm nào mình lên tụng kinh mà không bằng cái tâm bực bội á, là mình biết rằng hôm nay mình là một đóa hoa đẹp đang đứng trước Phật. Có bao giờ mình lên tụng kinh mà bực không? Có không? Có. Có. Có nhiều lúc mình đang bực chuyện gì đó, giờ vẫn lên, y vẫn đắp, tai vẫn chấp, nhưng mà trong lòng của mình đang nhiều cái phiền não lắm. Thành thử ra khi mình đang là một người phiền não đứng trước Phật thì mình biết là mình đang hổ thẹn với Phật. Còn hôm nào mình đến với trước Đức Phật mà tâm tư mình thoải mái nhẹ nhàng tụng một thời kinh hạnh phúc, mình biết mình đang cúng dường Phật, không phải bằng lời nói không, mà cả thân tâm của chúng ta. Có nhiều khi không tới phiên mình thỉnh chuông, tự nhiên đầu nghe lệnh xuống, bữa nay anh phải thỉnh chuông, cái bắt đầu trong bụng, đâu phải tới phiên tôi, là mình biết rồi đó. Còn nếu mà mình hoan hỷ, mình biết là không phải tới phiên mình, mà tự nhiên chỉ xuống mình, là nghĩa là trong chúng có ai đó vắng mặt, cho nên mình lên mình thay thế mà thỉnh chuông chứ có làm gì đâu, có bắt mình làm gì lớn lao đâu. Thành thử là mình biết rằng có đôi khi mình nghĩ mình phải làm một cái gì ghê gớm lắm, mà thiệt sự không phải. Cái tu nó thể hiện trong đời sống của mình, trong mỗi cái giây phút sống của mình, trong mỗi cái hành xử của mình. Mình khi mình nghĩ gì khi mình đứng trước Phật, mình đọc cái câu trước bảo tọa thân con ảnh hiện, hào quang Phật bảo hào quang Phật hiện sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quý vị. Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta đọc vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không? Mình tụng thôi phải không? Cái này nó không có giao cảm. Còn nếu giao cảm là hổ thẹn. Con nãy giờ con phiền não lắm, nhưng mà con đọc xong bài này con rơi rụng thiệt rồi. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không? Hồi đó Pháp Hòa thích gọi Phật bằng từ phụ. Cho nên tụng cái bài này á, Pháp Hòa hay đổi cái chữ đó. Tại vì nó tương ứng với cái tâm mình đang cảm với Phật. Vừa thấy dung nhan từ phụ. Thì cái bài nguyên thủy là vừa thấy dung nhan điều ngự, nhưng mà tại Pháp Hòa thích gọi Phật bằng từ phụ. Cha lành. Chỉ khi nào mình đứng trước người cha lành thì phiền não mình mới rụng rơi. Cho nên mình hạnh phúc là mình có một người cha. Trong kinh Pháp Hoa nói có người cha mà cha cho uống thuốc tự không chịu uống. Nhớ không? Đến một ngày nọ cha đi xa, gửi cái message về, nhắn một cái tin vô cho các con: cha các ngươi đã chết. Lúc đó các con, người thì đấm ngực, người thì bứt tóc: trời ơi, cha tôi chết rồi, cha tôi chết rồi. Cha tôi cho tôi uống thuốc mà tôi không uống, giờ thuốc đâu mà uống đây. Nghĩ như vậy rồi xong cái nhớ ơn cha đi lấy thuốc uống. Khi mà các người con lành bệnh hết rồi thì người cha trở về. Cha đó là Phật. Các người con mà tâm thần nó điên loạn là mình. Mình có cái bệnh ỷ y lắm. Phật kế bên nè, chùa sát dắp nè, thầy ở đây nè, lúc nào mà mình không được gặp. Nhưng mà mình đâu biết cuộc đời vô thường. Có một lần có một vị hòa thượng, như hòa thượng Hộ Giác á, khi mà ngài tịch rồi cái trà tì cái có xá lợi, cái con cô lên nói là: "Nói trời ơi, hòa thượng là một cao tăng mà nào giờ con biết con gặp hòa thượng con có đảnh lễ." Một câu chuyện vui thôi. Nhưng mà để nói chúng ta cũng như thế, có đôi khi chúng ta gần mà chúng ta không biết, không có quý. Bây giờ thì từ Thiên Tử Thiện Thắng bạch với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bây giờ cái vị Thiên Tử mới nói với ngài Văn Thù: "Các Bồ Tát từ phương nào đến?" À, hỏi ngài Bồ Văn Thù Sư Lợi: "Các vị Bồ Tát này từ đâu đến vậy?" Vậy nhìn lên thấy mấy ông ngồi trên, Bồ Tát này từ đâu đến? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: "Như chỗ các hoa đến, các Bồ Tát cũng từ đó đến." Thay vì trả lời từ đâu thì Bồ Tát Văn Thù nói: "Ông thấy hoa sen đến ở đâu không? Mấy ông Bồ Tát này đến từ đó đó." Thì vị trời đó mới thưa: "Dạ, hoa này là hóa sinh, tức không từ đâu đến." Thí dụ như con người mình á, mình sinh trong bụng mẹ gọi là thai sinh. Con gà, con vịt, con chim nó ở trong cái trứng nó sinh ra thì gọi là noãn sinh. Rồi các cái loài trùng ở dưới đất mà nó sinh gọi là thấp sinh. Có những loài nó không từ đâu, nó từ một loài này nó biến hóa qua loài khác thì gọi là hóa sinh. Thì các Bồ Tát Văn Thù này đâu đó đâu, hoa sen tự nhiên hiện lên trên hư không thì trên đó có Bồ Tát. Đọc cái này mình nhớ kinh Lăng Nghiêm phải không? "Nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, hoa này biến ra, hoa kia biến ra." Thì đây cũng vậy. Thì cái vị trời kia mới hỏi Văn Thù Sư Lợi: "Các vị này, Bồ Tát này đâu đến?" Văn Thù Sư Lợi nói: "Hoa sen đến sao thì các ông này đến như vậy?" Thì vị Thiên Tử nói: "Dạ, hoa này là hóa sinh, tức không từ đâu đến." Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: "Nên biết các Bồ Tát cũng như vậy. Đây là hóa sinh." Mà cái gì mà hóa sinh? Hóa sinh là biểu tượng cho gì? Vô nhiễm, vô dục. Cái gì mà nó từ một, nó có cái sự kết hợp để nó sinh, cái đó là có nhiễm ô. Còn cái gì mà nó do tự nó biến hóa, nó không có nhiễm ô. Vì vậy mà trong kinh nói á, thỉnh thoảng mình đọc kinh Đại Thừa mình sẽ thấy những cái đoạn ở nước đó không có người nữ, thuần là người nam. Tại sao nói như vậy? Để muốn nói lên cái ý nghĩa rằng cái cõi đó không có dục nhiễm. Tại vì có người nữ, có người nam nghĩa là có dục nhiễm. Còn cái cõi đó thuần là nam, tại sao lấy nam làm chuẩn? Tại biểu tượng cho người ít nghiệp. Từ cái nghiệp thân cũng ít hơn nghiệp nữ. Đừng có nói chỉ tâm tánh ha, nội cái thân nghiệp thôi. Nội cái thân nghiệp thôi, thì cái thân nghiệp của người nam vẫn nhẹ hơn thân nghiệp của người nữ, có phải không? Rồi nói tới khẩu nghiệp thôi. Cái đó mình tự làm toán nha, tại cái này nó vô số tính không nổi. Nên biết Bồ Tát Văn Thù nên biết các Bồ Tát cũng như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ trong miệng phóng ra vô số ánh sáng sắc xanh vàng đỏ trắng pha lê, chiếu khắp vô lượng cõi trong mười phương, trên đến cõi Phạm Thế, che lấp ánh mặt trời, mặt trăng, rồi trở lại nhập nơi đỉnh đầu. Lúc đó mới diễn tả cái cảnh là lúc đó Đức Thế Tôn mỉm cười, thì các ánh sáng đó chiếu tỏa ra che cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, rồi trở lại trên đỉnh đầu. Trong kinh Địa Tạng có cái đoạn lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ, như là vườn mây sáng rỡ đại trí tuệ, vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vân vân. Cho nên chúng ta biết rằng trong cuộc đời này, nụ cười là biểu lộ cho cái niềm vui. Mà khi chúng ta có niềm vui, nó có nhiều loại vui. Nếu chúng ta vui mà từ cái tâm thanh tịnh, thì cái niềm vui này nó tỏa ra những ánh sáng đẹp. Ví dụ có những người người ta cười, nhưng mà trong cái nụ cười đó làm sao? Đau xót cho tình đời. Có những nụ cười người ta cười cho thế thái nhân tình. Có những nụ cười người ta cười đau xót cho bản thân. Có những nụ cười khinh bỉ. Có đủ kiểu cười hết. Nhưng mà nụ cười của Ngài Di Lặc là nụ cười hoan hỷ buông xả. Còn Đức Phật Thích Ca không có cười như Ngài Di Lặc nha. Quý vị thấy hai nụ cười khác nhau không? Nụ cười của Bồ Tát Di Lặc là hỷ hạ, đó là hoan hỷ. Còn nụ cười của Đức Phật là nụ cười an lạc. Cũng là hai nụ cười mà đều là sự tu tập. Ví dụ như trong khi mình ngồi thiền, đâu có ai kể chuyện cười cho mình nghe đâu mà cười. Nhưng mà trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng, cho nên mình mỉm cười. Thì cái nụ cười đó là cười an lạc. Cười đó trong kinh gọi là vi tiếu. Cho nên Đức Phật cầm hoa sen lên, gọi là niêm hoa, cười mỉm dưới cái hoa sen gọi là vi tiếu. Còn cái cười của Đức Di Lặc là cười hoan hỷ. Cười hoan hỷ là cười thứ tha, cười buông xả. Có liều lúc chúng ta cười như vậy. Thí dụ như mình buông xả được một cái gánh nặng gì trong lòng rồi, vui vẻ, cười thoải mái. Nhưng thí dụ bây giờ bạn bè mình đến ngồi nói chuyện, mình vui cười. Nhưng khi mình ngồi tĩnh tu, đâu có ai làm gì đâu. Nhưng mình lại cảm nhận một sự nhẹ nhàng, khoái lạc trong lòng. Cái đó gọi là mỉm cười. Thì cái nụ cười đó đôi khi nó nhẹ thôi, nhưng mà nó cái năng lực của nó lớn. Cái năng lực nó lớn cho nên ở trong kinh mới diễn tả bằng cách là tỏa những ánh sáng. Ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng không so được với cái nụ cười của người đạt đạo, cái người thẩm thấu được. Có nhiều khi mình buồn á, mình đến mình nhìn tượng Phật á, tự nhiên cái nét thanh thản của Đức Phật cũng làm cho mình lắng tâm. Có không? Ở đây có ai đã từng cảm nhận được cái điều đó không? Cho nên có một lần Pháp Hòa làm cái bài thơ tán thán Đức Phật. Ngài ngồi đó bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Đức Phật ngồi đó bình an và bất động, Ngài vẫn mỉm cười giữa cái sóng gió của cuộc đời. Chúng ta làm khó lắm. Chúng ta thật sự chúng ta làm được chứ không phải không, nhưng mà có đôi lúc chúng ta làm được. Vì chúng ta hay dính mắc vào những cái mà người ta tác động. Chúng ta không thản nhiên được với tất cả những cái vô thường người đó. Có bữa đó người đó vui, người đó tới hoan hỷ với mình. Bữa nọ người đó không vui, thành thử ra mình vô thường theo họ. Mà lẽ ra hồi nãy mình rất bình thường, mình không vui, không buồn gì hết. Thì mình tại sao không giữ được cái trạng thái thường đó? Mà chúng ta lại bị cái bất thường của bên ngoài tác động mình. Cho nên thật ra đó, mình có khả năng đó, nhưng mà mình không đủ khả năng để trụ. Cho nên rồi tất cả những cái ngoại duyên ngoại cảnh nó lôi mình hết. Chứ thật ra tâm mình ham tu lắm, tâm mình ham tu, lòng mình thích lắm, nhưng mà mình không đủ thắng. Ví dụ như sách vở ra tới cửa đi chùa rồi, tự nhiên có cái phone đó, ai rủ chuyện gì đó hấp dẫn mình quá, thì mình lại cất cái áo tràng thay cái áo đầm. Thí dụ vậy, thật đó là mình dễ bị chi phối. Tại sao nói là cái ánh sáng đó đi về cái đỉnh đầu? Thường thường cái đỉnh đầu của Phật á, hay là cái đỉnh này nè, chúng ta thường gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến là không thể thấy, đảnh tướng là cái tướng ở trên cái đỉnh này. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị có thấy được ngay trên ngay chỗ này của Pháp Hoa không?
Không.
Chỉ có khi nào người nào đứng cao hơn mới thấy được cái đỉnh này, chứ còn ngoài ra đứng gần mà đứng ngang tầm cũng không thấy. Cho nên cái đỉnh ngay chỗ này á, nó có cái tên là gì? Vô kiến đảnh tướng. Mà Phật mà phóng quang hay làm gì, phóng ngay cái này. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là cái chỗ bất khả tư nghì của người đó. Nghĩa là sao? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa vui, Pháp Hòa có nói trời ơi hôm nay Pháp Hòa đọc kinh mà vui dữ lắm, thì quý vị chỉ nghe chữ vui dữ lắm thôi, chứ đâu có cảm nhận được cái vui của Pháp Hòa nè, phải không? Nhưng mà đến khi nào quý vị cùng ngồi, quý vị cùng tụng, quý vị cùng cảm nhận cùng một cái tần số đó đó, đúng rồi, tôi bữa nay tôi tụng tới đoạn đó tôi cũng vui giống vậy đó. Hai người đó mới tương đồng. Nhưng mà thật sự mà nói, cái vui của mỗi người không thể nói. Cho nên mình như thế nào người ta không có thấy được. Cái chỗ thiền định, cho nên cái chỗ này là cái biểu tượng cho cái cao nhất, biểu tượng cho cái rốt ráo nhất của mình. Cho nên chúng ta cũng vậy. Cho nên mình thấy tượng Phật không? Đầu Phật nó có cái cục nhô nhô lên đó. Bởi vì cái đó là người ta làm tượng. Người ta muốn nói lên cái chỗ đó là cái vô kiến đảnh tướng của Phật, cho nên người ta phải làm nhô vậy đó. Chứ thật sự Đức Phật không có phải một cục như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhìn vô chúng ta tưởng búi tóc, mà thật sự nó nhìn như búi tóc. Mình nói chắc Phật này Trung Quốc tạo, có một cái cục tóc ở trên đó. Thật sự cái đỉnh tướng đó nó chỉ là cái đảnh thôi. Nhưng vì khi người ta tạo tượng, đó là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Bây giờ ở một cái nơi thân tượng của Đức Phật, chúng ta đâu có đủ khả năng mà biểu lộ hết 32 tướng tốt nơi thân tướng của Ngài đâu. Cho nên cái gì chúng ta có thể làm ra tướng được, chúng ta nên làm. Ví dụ như cái tướng đảnh nè, rồi gì nữa, lỗ tai nè, nhân trung nè, ngấn cổ nè. Cổ có ba ngấn, biểu tượng cho người cái phước tướng. Nhân trung sâu, dài. Nhưng mà bây giờ Đức Phật ngồi như vậy nè, người ta đâu thể nào người ta làm được cái bàn tay của Phật nó dài cỡ nào, không được. Làm thân tượng Phật thì cái bàn tay, bàn chân được tương đối với cái tượng thôi. Hay là thí dụ như nói là nước bọt của Phật thơm, đâu có làm được cái đó. Hay là Phật có đủ 40 cái răng, không lẽ mình làm tượng Phật nhăn răng đúng 40 cái cho mình đếm, không được. Cho nên ở trên tướng của Đức Phật, cái gì chúng ta diễn tả được qua hình tướng chúng ta làm, thì bất quá vài tướng thôi chứ không thể nói hết. Thí dụ như mình Đức Phật ngồi xếp bằng vậy nè, trong kinh nói là bàn chân Đức Phật là bằng phẳng và mà có một cái dấu tròn. Nhưng mà dĩ nhiên nó chỉ là một cái lằn chỉ thôi, nhưng mà người ta làm tượng thì cho phải cho mình coi để biết cái đó là gì, thì ta mới vẽ lên. Nói chân Phật không lẽ hiện lên cái hình vậy? Giống như bây giờ Phó Hòa nói bên tay, trên tay mình có hoa tay không? Mình có cái hoa tay ở trên những ngón tay không? Biết hoa tay không? Người nào mà hoa tay mà tròn vậy là nhiều là khéo. Người đó khéo. Nhưng mà đàn ông nhiều mới tốt, người nữ nhiều không có tốt. Cũng giống như người ta coi thức vậy đó, bồ đề thức, thiện tri thức, vân vân. Nữ càng ít càng tốt, nam càng nhiều càng hay. Trên mỗi bàn tay mình nó đều có những cái đường chỉ tay á, mình đâu thấy, coi kỹ lắm mới thấy. Thì cũng như vậy, trên bàn chân của Đức Phật có những cái dấu hiệu đó. Nhưng mà khi người ta diễn tả ra, người ta phải làm thành rộ cái nét lên để mình nhìn với à, đây là bàn chân của Đức Phật và đây là cái đặc điểm bàn chân của Đức Phật. Cũng giống như người ta nói ông Quan Công là mặt đỏ, cho nên khi mà người ta làm cái tượng của ông, người ta phải dở tô cái màu đỏ đỏ lên, phải không? Nhưng mà có thể ổng hồi xưa cũng đâu có đỏ rét vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm tượng đã nói mặt đỏ, phải làm sao cho người ta nhìn ta biết mặt đỏ chứ. Hay là người ta nói là ông gì, ông Bao Công á, Bao Chuẩn á, thiết diện vô tư, mặt đen, thì người ta làm tưởng ổng, ta diễn tả ổng thì ta phải làm tưởng đen, chứ có thể ổng cũng có đen thui vậy nữa. Hay là người ta nói là ở giữa vầng trán của ổng á, có nửa cái vầng trán, cái đó là cái ẩn tướng chứ không phải nó hiện lên như vậy. Nhưng khi người ta nói, người ta phải, khi người ta diễn, người ta lắm tuồng, người ta diễn lại cái thân tướng người đó, ta phải làm ra như vậy. Thì ở đây cũng vậy. Thì cái đảnh tướng là khi Đức Phật phóng loang ra, ánh sáng chiếu lên đến cõi trời, che cả mặt trời mặt trăng, rồi quay trở lại trên đỉnh. Ý muốn nói là cái niềm vui, cái trí tuệ, cái niềm vui đó thấu đến cõi trời. Cái sáng đó nó có thể nó sáng, nó có thể che cả trời cả trăng, nhưng mà nó cũng không từ đâu hết đó. Từ cái chỗ huân tu của chúng ta đây. Hồi nhỏ vui lắm, nghe người ta nói á, người nào mà tu cao á, nghĩa tu cao nghĩa là tu lâu năm rồi tu cao nghe, là cái đỉnh nó nhọn. Trời ơi, mình ráng tu muốn chết để chi, biết không, để cho cho cái đỉnh nó cao. Hồi nhỏ mình hay có cái nghe ai nói gì đó là mình làm y chang vậy. Tôi nói người nào mà có lỗ tai dài mới tốt, trời ơi, ngày nào cũng đứng ngồi đứng đâu vuốt đó. Rồi, thiện tử thiện thắng bèn đứng dậy, khi thấy cái tướng nó bèn đứng dậy, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất. Bên Ấn Độ là có một cái phong tục là mình kính trọng ai là mình phải hở cánh tay phải ra. Mình đang mặc áo mình bình thường vậy, nhưng mà khi mình muốn bày tỏ cái lòng tôn kính thì mình tháo y ra, quấn y trở lại, đưa cánh tay phải ra để biểu lộ rằng mình cung kính người đó. Nó ngược với cái truyền thống của Trung Quốc, Việt Nam. Hễ mình kính trọng ai là mình phải kính đáo, mình không có được hở hang. Thậm chí là may áo là phải may dài qua khỏi cái bàn tay mình nữa, chi biết không, để che, chứ không có được mà lộ như vậy nữa. Còn ở bên Ấn Độ là khác. Bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng Phật, dùng kệ khen ngợi. Ngày xưa có một cái cách để ca ngợi là đọc kệ, sướng đọc lên bằng kệ, cũng giống như giờ mình làm thơ vậy đó. Mình quý trọng ai cái mình làm thơ. Bây giờ thiên tử làm kệ khen Phật nè. Sắc vàng sáng thanh tịnh, 32 tướng tốt, đủ ước Na Do Tha. Na Do Tha là tiếng Phạn đọc là Navuta, tương đương với lại 1 triệu. Cái chữ Na Do Tha là tương đương với số lượng 1 triệu. Công đức không ai hơn, bậc cứu khổ thế gian. Bây giờ thiên tử mới hỏi Phật nè, cớ sao hiện mỉm cười? Sao ngài mỉm cười? Rồi mới nói phạm âm rất sâu xa. Hỏi xong nhưng mà câu trả lời là phạm âm rất sâu xa, trong tiếng trong suối suốt vi diệu, thường chứa bảy thánh tài, phóng trí tuệ rộng lớn, tiếng ca lăng tần già, nguyện nói nghĩa mỉm cười. À, thì ra cái nghĩa mỉm cười của Ngài là gì? Bởi vì trong nụ cười đó có chứa thất thánh tài. Thất thánh tài là bảy cái tài sản của người tu, là giới, là tính, là văn, là tàm, là quý, là xả, là tuệ. Có nhiều khi một cái quơ tay của Phật nó cũng biểu lộ một cái gì đó. Một cái nụ cười của Phật cũng biểu lộ những cái điều thánh thiện. Và phàm phu chúng ta thì đôi khi cười xong rồi sợ người khác không thấy. Đôi khi còn nói, hồi nãy nó nói vậy chị có thấy tôi cười không? Anh có thấy tôi cười nó không? mình cười người ta, mình sợ người ta chưa biết còn đi quảng cáo nữa. Nhưng mà nụ cười của mình nó không có chứa chan được cái gì mang lại cái lợi lạc cho ai hết. Nhưng ở đây nè, phạm âm rất sâu xa. Phạm âm là gì? Phạm âm là cái tiếng, cái giọng, cái tiếng của cõi trời. Tại vì người Ấn Độ á, là người ta tin rằng á, người ta là con của một đấng trời tên là trời Phạm Thiên. Cho nên cái giọng nói của họ, cái tiếng của họ, cái ngôn ngữ của họ là tiếng Phạm. Bây giờ chúng ta hay kêu là tiếng Phạn đó, chứ thật đọc nếu mà chúng ta gọi đúng là tiếng Phạm. Vì vậy mà cái giọng đó nó hay, người ta gọi là phạm âm. Cái gì mà nó biểu tượng cho sự thánh, thánh thoát, cao thượng đều có chữ phạm trong đó. Ví dụ như là phạm hạnh, phạm âm, phạm tướng. Mà thậm chí bây giờ chúng ta hành lễ tụng kinh, chuông mõ rồi ngân nga, cái đó gọi là phạm bái. Tất cả những hình thức mà chúng ta tụng niệm, ngân nga, lắc linh, thỉnh trống, thỉnh tang, hòa những cái âm nhạc lên trong khi mình tụng kinh đó, những cái âm điệu đó, những cái cách thức đó chúng ta gọi là phạm bái. Hình thức đó gọi là phạm bái. Rồi chúng ta tạo ra những âm thanh. Tại vì người ta, người Ấn Độ họ tự hào họ là con của đấng Phạm Thiên, cho nên ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của cõi ở trên. Mà thật tiếng Phạn đã hay lắm. Nếu mình mà nghiên cứu học hỏi cũng hay tương đương với chữ Hán vậy chứ không thường. Trong một cái chữ nó nhiều nghĩa. Phạm âm rất sâu xa, tiếng trong suốt vi diệu, thường chứa bảy thánh tài, phóng trí tuệ sáng lớn. Tức là cái tiếng Đức Phật mỉm cười này như là những cái tiếng phạm âm, như những cái tiếng trong suốt. Và cái tiếng này nó làm cho, nó chứa đựng cái đạo lý trong đó của thất thánh tài. Tiếng ca lăng tần già, ca lăng tần già cũng là tiếng Phạn. Và đó là tên của một con chim. Mà tương truyền á, con chim này nó có bộ lông rất là đẹp, và cái tiếng của nó hót rất là hay. Và thậm chí á, người theo truyền thuyết còn nói á, nó đã biết hót từ khi nó trong bụng mẹ. Mình tin không? Sao không tin? Ví dụ nè, mấy đứa nhỏ con mình nằm trong bụng á, chưa sanh, bữa nào mà đau đau quá, sao chị sao vậy? Trời, nó đạp tôi. Ủa, nó nhỏ mà nó vẫn đạp mình được, thì con chim mà hót được trong bụng thì cũng là bình thường. Bởi vì có thể cái loại giống chim đó nó có khả năng đó. Tại vì bây giờ mình không thấy chim đó, mình nói chim nào mà hót trong bụng. Cũng giống như bây giờ mình nghe nói, ủa nó đạp bụng, chị nó giống đứa nhỏ nào mà đạp trong bụng. Và thậm chí mà nó đạp quá cái, con ơi con đừng có làm mẹ đau con, vuốt nó hồi nó nghe, nó không có làm cái chuyện đó nữa. Thậm chí mà đứa con nào mà nó nghịch quá, nó thường làm cho mẹ nó đau. Tối ngủ người mẹ để tay trên bụng, con ráng ngoan nghe, con đừng có làm đau mẹ nghe, con nghe kinh nghe, nó mình giáo hóa đứa nhỏ ngay trong bụng của mình. Cái đó gọi là thai giáo. Truyền thuyết nói con chim ca lăng tầng già đó. Cho nên bây giờ ai mà hát hay ta nói ôi ôi, anh đó, cô đó có cái giọng như con chim ca lăng tầng già. Tại vì cái tiếng khót của nó rất là hay. Ca lăng tầng già xuất hiện trong kinh gì mình tụng hoài đó. Kinh gì? Kinh A-di-đà, phải không? Cõi cực lạc có những giống chim, bạch hạc, khổng tước, xá vọ, xá gì, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già. Có một con chim tên là cộng mạng, vân vân. Thì con chim ca lăng tần già là một con chim có bộ lông rất đẹp và tiếng hót rất hay. Ở trong cái bài sám có câu á, chim nói pháp, hôm mai em dịu, trên không trung liễu nhiễu khắp cùng. Sám dược sư đó. Thì người ta dịch cái ý, cái chữ con chim ca lăng tần già này nó tên là Karavika, mà chúng ta âm là ca lăng tần già. Và cái nghĩa của con cái chữ ca lăng tần già gì? Cái nghĩa của nó là hảo thanh điệu. Chim có cái giọng hót hay và là hảo thanh. Có khi gọi là mỹ dung, tại vì cái bộ lông nó rất đẹp. Phóng trí tuệ sáng lớn tiếng ca lăng tần già, nguyện nói nghĩa mỉm cười, thế hùng đại trượng phu. Cái này là chúng ta khen Phật. Phật là đấng đại hùng, đại trượng phu. Cho nên chúng ta gọi là đại hùng bảo điện. Tại sao gọi là đại hùng bảo điện? Vì đây là một cái điện quý báu, một cái điện thờ quý báu, thờ đấng đại hùng. Đức Phật được gọi là đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vì vậy mà trước cửa các cái chánh điện, nhất là ở bên Trung Quốc, Trung Quốc, Đài Loan theo cái trường đó, trước chánh điện nào cũng để bốn chữ đại hùng bảo điện. Việt Nam mình cũng có, nhưng mà có chùa để, có chùa không. Nhưng mà đa phần là chùa người Hoa là có để đại hùng bảo điện. Đây là nơi thờ đấng đại hùng. Tại sao là đại hùng? Không phải là đánh người ta, không phải là ỷ mạnh đánh yếu gọi là anh hùng, không phải vậy. Chữ hùng là gì? Đức Phật đủ khả năng bỏ những điều mà chúng ta bỏ không được. Thí dụ như ngài giàu mà ngài bỏ được cái giàu của ngài. Ngài quyền thế là một vị vua mà ngài bỏ được. Còn mình bây giờ chưa có danh thì chạy đi kiếm, kiếm xong rồi dính với cái danh đó, tranh đấu cho cái danh đó. Cho nên mình không có gì hết mà cái gì cũng sợ mất hết. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi ngài gì nữa, ngài dám ngồi ở trong rừng sâu, ngài dám đi tìm những cái con đường tu tập. Mình bây giờ là thí dụ như mình đi vô dự khóa tu đi, được ở chung một phòng, có giường ngủ cũng chưa thoải mái, chưa hoan hỷ nữa. Còn ngày xưa Phật ở trong rừng đi xin ăn, vân vân. Thí dụ nếu mà nói về cái tu tập của người xưa thì mình bây giờ tu là thượng hạng rồi, tu như thượng khách rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có hoan hỷ. Cho nên nhiêu đó thôi là mình anh hùng dám đăng ký đi tu, nhưng mình chưa đủ anh hùng để mình chịu được những cái cực. Người nào mà chịu được những cái cực để mà khổ, để mà đi tới được cái thành tựu, đó là anh hùng. Ví dụ như hồi đó mình khổ quá, mình dám đi xuống thuyền đi vượt biên, anh hùng chưa? Anh hùng rồi đó. Mình đi vượt biên là mình biết gì? 10% chết, thậm chí không có phần nào sống nữa. Nhưng mà dám đi. Tại vì sao? Khổ là mình muốn thoát khổ. Nhưng mà sau cái trận đó rồi thì chúng ta không còn là anh hùng nữa. Hồi xưa trong truyện cổ tích kể một câu chuyện. Có cái anh đó, anh bệnh hoài à. Cho nên anh chán sống lắm. Anh thí mạng cùi, anh đăng ký anh đi lính. Trời ơi, ảnh ra tới ngoài biên cương là ảnh đánh túa xua lên hết. Tại ảnh nói vậy chết đi, ảnh đâu khe thân này nữa đâu, ảnh bệnh mà. Nhưng mà giờ bệnh nằm nhà chết á, uổng, hy sinh thân này cho tổ quốc. Ảnh ra biên thùy, ảnh đánh, ảnh chém, ảnh làm túa xua lên hết. Cuối cùng ảnh nhờ vậy cho nên ảnh dẹp được quân giặc. Trời ơi, về tới triều đình mừng quá, ông vua vui quá. Điều tra ra mới biết là ảnh bị bệnh. Vua cho ngự y, tức là bác sĩ của vua đó, chữa ảnh hết bệnh. Từ khi mà ảnh hết bệnh rồi, đánh trận nào cũng thua hết. Tại sao biết không? Bây giờ tiếc, tiếc mạng. Hồi đó đi đâu cũng thắng là tại sao? Bệnh hoài, chết cho rồi, nhưng mà chết, thí mạng cùi để chết. Nhưng mà từ khi cái thân mà nó khỏe được rồi là bắt đầu tiếc. Thì cái câu chuyện đó người ta cũng nói mình cũng giống vậy á. Cái lúc mà mình bệnh đó biết không, trời ơi, tu hết lòng luôn. Tại vì đang sắp chết rồi tu để về trển. Trời ơi, tối nào cũng quỳ trước Phật á. Phật ơi, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Phật ơi, mình réo quá trời luôn. Tới hồi mà may quá, gặp thầy, gặp thuốc, chữa hết rồi. Cái từ nói về sau, nghe chết sợ lắm. Bây giờ đi hộ niệm rồi sợ lắm. Thậm chí biểu mua quan tài hồi trước là nghe, và bắt đầu để dành tiền, lo nhà lắm tan, để dành rồi giờ khỏe rồi sợ. Thì câu chuyện đó là các vị muốn nhắc nhở mình thôi. Khi mà mình khổ là anh hùng lắm, nhưng mà khi mình hết khổ rồi là bắt đầu mình cũng anh hùng, nhưng anh hùng rơm. Không dám nữa. Cho nên chúng ta gọi Phật là đấng đại hùng. Nếu mà nói về cái chịu khổ thì không ai bằng Phật. Nếu nói về cái bỏ thì không ai bằng Phật. Cho nên nơi này chúng ta thờ đấng đại hùng, đại hùng bảo điện. Đó là chưa nói đại lực, đại từ bi. Thế hùng đại trượng phu, hàng phục ma ngoại đạo. Thường được các trời người Atula cúng dường, bậc đầy đủ 10 lực. Đức Phật có đủ 10 cái năng lực. Cái này mình học rồi. Nhưng mà Pháp Hòa nói ví dụ vài cái lực của Phật đi. Phật có cái năng lực trí tuệ, biết được căn cơ thâm tánh của chúng sanh. Phật có cái năng lực trí tuệ, biết việc nào đúng, việc nào sai. Phật có năng lực trí tuệ, biết được mọi nghiệp của chúng sanh. Phật có năng lực trí tuệ, biết mọi cơ duyên, vân vân. Đó là mình nói một cái ví dụ. Mình đã học cái bài học gọi là năng lực của Phật, là nói về 10 cái lực này nè. Nhưng mà ở trong bài kinh này có nhắc lại, thì Pháp Hòa nói một vài điểm. Rồi đại chúng nào muốn biết 10 cái lực này thì đi tìm những bài học đó để học thêm. Nhưng mà ở đây là trí tuệ đúng sai, thấy đúng sai nè, biết rõ nghiệp nè. Chẳng những vậy mà Phật biết được, Phật có năng lực trí tuệ, biết được các cái phép tu thiền định. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình nói, Phật ơi, con ăn chay mà sao con cứ thèm mặn hoài à? Phật có cái cách nào đó chỉ cho mình ăn mà hết thèm. Thí dụ vậy đó. Có nhiều người nói, bạch Đức Thế Tôn, con muốn tu lắm mà tâm có không tịnh, con hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Phật có cái cách đó chỉ cho họ phép tu. Đó là năng lực. Trong kinh đó là năng lực trí tuệ, có những phép tu thiền định. Tại vì con người mình đó, loạn cái nào Phật có cách đó. Ví dụ như mình cầm một cái ly nóng, trời nóng quá, nhiều khi không có, giống như mấy đứa nít vậy, nóng nó không có biết cách nó xoay sở cái chuyện đó. Nhưng người trí lấy cái dĩa kê xuống liền. Hay thậm chí phải qua ví dụ, bây giờ mình hâm cái gì trong microwave mà lỡ nóng quá đó, mình lấy ra không được cái mình lấy cái khăn á, mình bao cái tô đó lại cái cầm ra, hoặc là mình lấy cái dĩa nguội mình để sát bên, mình trong cái phương tiện nhanh nhẩu mình đưa cái chén đó lên cái dĩa đó để mình đưa cái cầm cái chén này ra ngoài. Trong những cái tình huống chúng ta đủ trí để chúng ta xử lý sự việc, đó là năng lực. Đức Phật cũng thế. Thật sự ra nói như vậy rồi chúng ta thấy rằng mình là con Phật thì không nhiều thì ít. Mình cũng thỉnh thoảng trong cuộc sống mình có những cái ứng xử nhạy bén để giải quyết mọi vấn đề. Đó là năng lực. Đức Phật có 10 cái lực như vậy. Có trí tuệ để đưa ra mọi kiến giải. Việc gì đến Phật cũng có thể đưa ra những cái thấy biết của Ngài. Đó là 10 trí lực ha. Cớ sao hiện mỉm cười, tất cả tham sân si phiền não ngăn trí tuệ, đoạn hẳn nghiệp không còn. Mặt như trăng tròn đầy, bậc bố thí an lạc, nguyện niêu nghĩa mỉm cười. Thiện thệ thiên nhân sư. Thiện thệ thiên nhân sư đây là 2 trong 10 hiệu của Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc. Thiện thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Khéo vượt tất cả. Ví dụ như những cái chuyện mình khó nhịn, nhưng mà mình khéo léo, mình không làm cho mọi người khó chịu trong cái tình huống như vậy. Đó là thiện thệ. Khối vô lượng công đức, tâm Phật luôn bình đẳng, hành các thiện đầy đủ, bậc chỉ dạy tất cả, cớ sao hiện mỉm cười. Thường đem đèn tuệ lớn phá rừng tối dày đặc, dạo đi như trâu chúa, không sợ như sư tử. Ở trong này mới nói là ông thiện thệ này ông khen Phật á, có cái ánh sáng trí tuệ soi sáng cho mọi người dạo đi trong cái phá cái rừng tối dày đặc như con trâu chúa nó đi. Thường thường á, con trâu á là ngày xưa con trâu làm cái gì? Nó kéo cái cày đúng không? Mà nó kéo cái cày đi tới đâu á là đất được sao? Được xới lên hết. Thì cái trí tuệ mà mình, Đức Phật có cái trí tuệ như con trâu mà nó kéo cái cày đi, đi tới đâu là xới đất lên hết. Nghĩa là trí tuệ mình đi tới đâu là bao nhiêu cái miếng đất phiền não cằn cõi được xới lên hết, được màu mỡ lên trở lại. Con sư tử nó đi, nó không có đi nhanh, nó đi chậm, nhưng mà cái bước đi nó vững, và nó làm cho mọi con thú khác phải khiếp sợ nó. Trí tuệ cũng vậy. Thường thường người ta sợ là người ta sợ cái người điềm tĩnh. Còn cái người mà bô lô ba la sùm, đôi khi người ta không ngán. Ta sợ cái người điềm tĩnh, nói chuyện mạch lạc, đâu ra đó người ta ngán. Ta sợ là sợ cái gì? Phục nể cái trí tuệ. Còn cái người mà ào ào, ta thường nói sao? Có cái miệng mà không có cái đầu. Hay đôi khi á, cái người đụng chuyện là đánh đập, là hành hung, thì ta cái đó người ta nói gì? Cái người đó lấy cái ỷ có cái sức mà không có cái trí. Cho nên cái gì nó không qua cái trí. Người mà có trí, cái vật đó nặng họ vẫn có thể khiêng dời nó do cái trí tuệ của họ. Cách đây không có lâu đâu, ở Việt Nam có chùa Vĩnh Nghiêm. Quý vị có nhớ chùa Vĩnh Nghiêm phải không? Muốn dời cái cổng chùa Vĩnh Nghiêm vô bên trong vì người ta phóng đường, mà chùa không muốn phá cái cổng, cái cổng tam quan đó là cái kỷ niệm của ngày trước các vị hòa thượng xây. Vậy mà có một người Việt Nam đứng ra nhận công trình dời nguyên một cái cổng của chùa Vĩnh Nghiêm vô mà không cần phải gọi là đập đổ gì hết, mà có cách dời. Sau đó cái vị đó được mời tới nâng cấp chùa Huệ Nghiêm ở Sa Cảng miền Tây. Chùa Huệ Nghiêm muốn đưa cao lên, vị đó có cách nâng cái chùa lên để làm cho cái ngôi chùa cao lên. Thì cái người trí, người ta mình không có sức, mình dùng cái đầu. Hồi đó cái đại hồng chung này nè, lúc mà đặt đao chuông á, quên lửng cái chuyện cái cửa chùa của mình, quên lửng cái chuyện đo cho cửa, nhắm mắt nhắm mũi đi đặt cái chuông mà quên đo mấy cái, quên rằng chùa Trúc Lâm mình không có cái cửa nào hai cánh có thể mở rộng ra hết, những cái cửa chính vô toàn là cửa chiếc không. Cái đại hồng chung trở về tới đây rồi là không vô được cửa nào của chùa hết. Cái cửa chính là hai cửa, nhưng mà cái cửa vô lớp nhì là toàn cửa đó chiếc mà không vô được. Chà, giờ làm sao đây? Cuối cùng á, nghĩ ra cửa sổ. Phá cái cửa sổ này, tháo nó xuống. Mà quý vị biết không, mình có cái máy chùa trước nè, thành thử cái xe cẩu nó đâu có đưa cái chuông vô bên trong được. Nó chỉ đưa lơ lửng tới cái mé giữa cái cửa vậy thôi. Rồi chúng ta tháo cái cửa sổ này ra rồi mới để cái chuông đại hồng chung mà quý vị biết 1.000 ký, 1 tấn mà, 1.000 ký. Để lên cái tường cái tường giấy này là nó sập cửa liền cái gì. Vậy mà vẫn đưa nó vô được. Đưa nó vô được rồi giờ làm sao đây? Người thì có nhưng mà không có cái thế để khiêng. Cái chuông nó vậy làm sao người nào mà vô đứng rít chằng chịt với nhau mà khiêng được cái chuông đó. Mà bây giờ mà khiêng mà không được thì làm sao mà lăn. Cái cuối cùng Pháp Hòa mới nói bây giờ lấy thảm á, lót một đường từ đây tới đó, xong rồi lấy mấy cái cây 2x4 đó để xuống rồi đà thả cái chuông cho nó nằm xuống rồi mình lăn cái chuông. Lăn cái chuông tới đó rồi ráp cái thành cái giá chuông lên rồi. Bây giờ làm sao đây, làm sao bưng cái chuông lên mà treo vô? Thì chú Giang con bác Trúc Hiền, Pháp Hòa giọng mới chạy ra xe của ổng, lấy cái con đội xe mà mình sửa xe đó, thường thường xe nó có cái con đội, mượn vài con vô, đội cái chuông lên đây, cái để cái cây vô, đội nó qua bên này để cái cây vô, 4 con đội đội lên cái chuông cho nó bằng giữa cái giá thành cái chân chuông ở dưới đó, bắt đầu thả một cái ống sắt vô, lăn cái chuông qua đeo trụ vô. Người có khi cũng có nhưng mà không có cái thế nào để mình khiêng cái chuông hết. Thì mình suy nghĩ làm sao để mình có thể mình đưa cái chuông lên. Xong qua tới cái trống. Cái trống này đây. Cái trống này là nguyên thủy là của mẹ chú Huệ Phước cúng dường. Về tới cửa chùa vô không được vì nó bự quá không vô lọt. Mà bây giờ để nó lạnh đó, với lại cái gỗ bển lao đem qua đây nó bị co đó, cái da nó bị hư cái trống đi. Thì có thằng thầy đó, thầy tới thầy xin rồi Pháp Hòa cho cái trống đó. Về cái chú Phật tử đó, cái chú ở cái vùng đó đó, chú lại có cách làm sao để căng cái trống này trở lại. Ông mướn cái máy steam á, ông steam cái da này cho nó mềm trở lại. Rồi ông căng nó ra, làm cái trống trở lại. Hay quá chừng hay. Rồi sau 20 năm, cái trống này giờ trở lại chùa Trúc Lâm. Rồi khi mà thấy ông sửa được cái trống đó hay quá, Pháp Hòa mới mời ông lên đây sửa cái trống của chùa luôn. Mình cũng bị tình trạng vậy đó. Qua tới đây rồi gỗ nó bị co lại. Vì có thể hồi xưa làm cái cây nó tươi quá. Bây giờ cái trống đỏ đó đi về chùa Quyền Quang ở bên Texas. Cái trống này bà Ngọc Đắc cúng 20 mấy năm trước, không đem vô chùa lọt. Thì vừa rồi mà đem vô lọt là tại sao biết không? Phải tháo cửa mới đem vô được. Nhưng mà tại bà muốn giữ cái kỷ niệm của bà cụ, nó thôi giữ cái trống này lại. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là ở đây á, là ở đây đưa cái trí tuệ, thường đem đèn trí tuệ phá rừng tối dày đặc, dạo đi như trâu chúa, không sợ như sư tử, bật lợi ích chúng sanh. Người mà có trí sáng soi làm được việc. Quý vị thấy không, bây giờ mình nhìn kỹ coi, tất cả đều từ cái trí tuệ con người mà ra hết. Nổi cái gạo thôi mà đem ra xay làm bột, mà làm ra hàng trăm món ăn bằng bột gạo. Mình nói ví dụ vậy thôi. Hồi xưa cái ông làm ra cái kim chi, ông cũng đâu có biết gì, ông cũng sao mà suy nghĩ ra. Giống như bây giờ cái gà mà KFC vậy đó, khi ông về hưu rồi, ông mới nghĩ ra được cái công thức làm cái món đó mà bây giờ nó nổi tiếng cho tới bây giờ. Thật không phải chỉ riêng một vấn đề tu học, mà trong tất cả mọi thứ trên thế gian này, sở dĩ mà chúng ta có được những cái đó đều là do trí tuệ, sự hiểu biết mà chúng ta làm ra. Cái gì làm cũng được hết. Hồi đó cái chuông này nè, gửi qua đây, họ không gửi cái giá chuông, không gửi cái đồ treo chuông. Đem về tới là chịu thua, không có cái đồ treo. Có cái anh đó, anh làm mà hãng tiện, có quà nhờ anh chạy lên. Anh nói giờ anh treo cái chuông giùm. Anh nói được, tôi về tôi làm cho cái con phù lon. Mở qua nói anh nhớ làm sao mà để xoay cái chuông được nha. Tại theo cái truyền thống thỉnh chuông Đại Hồng Chung là mình phải xoay cái chuông theo mùa xuân hạ thu đông. Mà nói anh nhớ là xoay mà nó không có rớt à nghe. Hồi đó mình thấy có một cái chùa xây xong rồi, đem cái tượng Phật ở Việt Nam làm bằng xi măng. Thời đó chưa có cái kỹ thuật làm bằng tượng nhựa. Cái tượng 6 tấn đem vô chùa không được, cuối cùng phải mở cái nóc chùa ra, tốn kém quá. Sao chùa xây xong rồi tượng mới về tới, giờ đâu đem vô được. Cuối cùng phá cái nóc ở trên đem vô, Pháp Hòa thấy không được. Khi mình xây Trúc Lâm rồi nói cách này không thể được, bây giờ phải kiếm làm sao làm bằng một cái tượng nhựa. Mới nhờ anh Bảo ở Calgary làm cái tượng này. Và khi cái tượng này mà nếu mà nguyên khối tượng vậy làm sao mà đem vô. Quý vị nhớ là cửa chùa mình là không có cái cửa nào là cửa đôi hết á. Cuối cùng là ảnh biết như vậy, cho nên ảnh đã đưa cái tượng này ra làm 5 mảnh. Tượng này là 5 mảnh ráp lại đó. Tượng Phật không là 3 mảnh, tòa sen 2 mảnh. Ảnh đem vô đây đúng 5 giờ sáng. Ảnh đem vô trong này ảnh ráp á, từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều là xong cái tượng Phật. Và cái tượng Phật chỉ hoàn tất trước 3 ngày trước khi lễ khánh thành. Tượng Phật làm xong là 3 ngày sau khánh thành. Tối tôn trong loài người, khó thấy khó thể lường, vô ngã không dối trá, vượt hẳn các biển hữu. Hữu là cõi. Ở trong kinh hay dùng cái chữ hữu để gọi các cõi. Thí dụ như cửu hữu, tứ sanh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng huyền môn. Tam hữu là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế tôn trong loài người, khó thấy khó thể lường, vô ngã không dối trá, vượt hẳn các biển hữu. Các cõi trong thế giới này, các cõi trên đời này, khó mà có một cõi nào, một người nào mà có thể được như Thế Tôn, vô ngã, không dối trá. Mà Đức Phật á, nói những cái không thật là do Ngài phương tiện nói. Ví dụ như ở trong kinh kể, nhớ kinh Pháp Hoa kể ông trưởng giả mà có một nhóm con mà ở trong lò lửa, nhà lửa đó. Rồi khi đó rồi biểu các người con ra sẽ cho xe báo đó. Khi mà ra tới thì ông trưởng giả cho một thứ xe. Thì Đức Phật hỏi: Này Xá Lợi Phất, ông trưởng giả này có mang tội nói dối không? Ngài Xá Lợi Phất nói: Dạ bạch Đức Thế Tôn, không. Dù cho ông trưởng giả không cho các con bất cứ một thứ đồ chơi nào, ông trưởng giả cũng không mang tội nói dối. Bởi vì sao? Bởi vì ông trưởng giả chỉ vì phương tiện cứu các con mình mà nói dối. Miễn sao con mình ra khỏi, nó phải cảm ơn nữa là khác. Phật, ông trưởng giả không cho nó đồ chơi cũng không có gì lỗi. Huống chi ông không cho đồ chơi dở mà cho cái đồ chơi tốt nhất. Cho đồ chơi tốt nhất tức là mấy cái đồ chơi mắc tiền bây giờ đó, chứ không có cho trái bánh đũa, không cho cái lon sữa bò để nó tạt lon, mà cho nó một cái game bằng điện tử. Đức Phật nói cũng như thế. Như Lai là như ông già đó, chúng sanh như là các con trong nhà lửa, mượn các hình thức để đưa các con ra khỏi, nào là xe dê, xe hư, xe trâu, cũng giống như là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Nhưng khi các con ra tới rồi thì lúc đó là sao? Các con nhận được một chiếc xe báo nhất, đó là xe đại thừa hay là Phật thừa. Có trí phương, cái đó gọi là trí phương tiện đó. Trong kinh gọi trường hợp như vậy gọi là trí phương tiện đó. Cũng giống như mình dụ con mình ăn vậy đó. Con hay ăn hết chén cơm rồi mẹ dẫn con đi chơi. Ăn hết chén cơm nó nò nớt rồi cái bắt đầu nó buồn ngủ, cái nó ngủ mất đất. Bậc trí lực tự tại cớ sao hiện mỉm cười, chân có thiên bức luân. Chân có thiên bức luân là gì? Là dưới lòng bàn chân Phật có một bánh xe ngàn cân. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mà nhớ nó chỉ là những cái mình không thấy. Nhưng mà bây giờ người ta vẽ cái chân Phật, ta phải vẽ vậy để cho mình biết. À đó, đó là bàn chân của Phật. Những cái biểu tượng dưới chân Phật. Mà đặc biệt chân Phật là không có lõm giống mình nha. Chân Phật là bằng. Đó là do cái phước báo của Ngài sống chân thật. Khô kiệt dòng sanh tử, tuyệt đối lưới ngu tối. Lành thai bậc đại trí, nói nghĩa mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo thiện tử Thiên Thắng: ông có thấy các vị Bồ Tát từ hoa sen trên hư không không? Thiên tử bạch: bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Phật nói: các Bồ Tát này đều do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Vì nghe bốn pháp môn này nên từ mười phương đến đây đều đã trụ vào nhất sanh bổ xứ, sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi các cõi trong mười phương danh hiệu các vị đều khác nhau. Phật mới hỏi ông Thiên Tử: ông có thấy các Bồ Tát này không? Nói: dạ con thấy. Ông có biết họ là ai không? Họ đều là các Bồ Tát do Đức Văn Thù độ hết rồi. Hôm nay nghe Văn Thù nói pháp bốn pháp này cho nên họ mười phương họ đến đây họ nghe. Tại sao nói là Văn Thù Sư Lợi độ cho các Bồ Tát? Cho dù là Phật hay Bồ Tát, chúng ta muốn thành tựu được con đường tu, không thể nào chúng ta không nhờ trí tuệ hóa độ. Nếu không có trí tuệ lấy gì mình tu, có phải không? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca mà thành tựu đi nữa có phải nhờ Văn Thù không? Nhớ là Văn Thù tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Cho nên người nào mà, vì vậy mà trong kinh đó, thỉnh thoảng cũng có câu vậy nè: Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Chữ mẹ đây là gì? Mẹ là thường thường là người sinh ra. Mà Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ mà các vị này mà tu thành Phật thì cũng phải nhờ trí tuệ. Cho nên nói Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, muốn tu hành thành tựu, không thể nào không phải từ trí tuệ mà ra. Cho nên á, bốn thầy trò Đường Tăng á, Ngài Huyền Trang, Ngài ông Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, thật sự phái đoàn mà đến được Tây Phương Thỉnh Kinh, ở trong đó phần lớn là nhờ ai? Nhờ Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới giúp cho một đoàn người đi đến Thỉnh Kinh an toàn, vượt những cái yêu quái trên đường đi. Bây giờ quý vị nghĩ coi, trên đường tu của chúng ta, muốn mình mà muốn tu giờ này mà còn ngồi được ở trong chùa mà tu đó, có phải là nếu không có trí tuệ làm sao mình vượt được những cái khó khăn, những cái phiền não, những cái buồn giận trong cuộc sống của chúng ta? Hay nói một cách khác đi, ví dụ bây giờ á, vợ chồng mà sống được tới già rồi đó, bộ từ hồi trẻ cưới nhau tới giờ chưa bao giờ gây gỗ sao? Có chứ. Nhưng mà nhờ trí tuệ, nhờ từ bi, cho nên vượt qua hết tất cả mọi sóng gió để đi đến cái ngày kết đó. Chúng ta cũng như vậy, cái chuyện tu hành mình nó cũng đầy đủ những cái phiền não đó. Muốn bố thí thôi cũng không phải dễ dàng, muốn làm thiện cũng không phải dễ dàng, Muốn yên thân tu thôi cũng không phải dễ dàng, hết chuyện này tới chuyện kia, đâu phải đơn giản như vậy đâu. Cho nên nếu không có Văn Thù Sư Lợi bên mình, hay là nói cách khác không có mẹ Văn Thù, thì không có một chúng ta ngày hôm nay. Cho nên nói Bồ Tát, các vị Bồ Tát này đều là sự giáo hóa của Ngài Văn Thù hết. Hôm nay nghe pháp, tứ pháp này trở về đây nghe. Bây giờ mình có dịp mình ngồi mình ôn lại tất cả các cái bài học trước kia, đâu có xa rời, đâu có xa vời gì với cuộc đời này đâu. Nó rất là gần trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nhưng mà mỗi người á, mỗi người mỗi hạnh và mỗi người mỗi thành tựu khác nhau, mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, cho nên danh hiệu của các vị đều khác nhau. Các vị Bồ Tát này đều sự giáo hóa của Văn Thù và tên của họ khác nhau. Kính bạch Thế Tôn, có thể dùng toán số để biết được số Bồ Tát này là bao nhiêu không? Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất, ông có thể biết được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, kính bạch Thế Tôn, trong khoảnh khắc một niệm con có thể biết tất cả tinh tú trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nhưng trong 100 năm con không thể tính biết được số lượng các Bồ Tát này. Này, có một cái chỗ mình để ý nha. Đức Phật không có gọi một tôn giả nào khác trong số các vị đệ tử thanh văn của Ngài, mà Ngài gọi đích danh Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất ở trong 10 trong chúng đệ tử thanh văn á, Ngài Xá Lợi Phất tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Ngài Xá Lợi Phất là có trí tuệ bậc nhất. Cho nên bây giờ Ngài Đức Phật mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng á, ông có thể biết được số lượng Bồ Tát đây bao nhiêu không? Ngài Xá Lợi Phất nói bạch Đức Thế Tôn, con có thể dùng một niệm thôi. Con có thể dùng một niệm mà con có thể biết được hằng hà sa số Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, những vì sao trong các cõi đó. Dùng một niệm thôi mà con có thể biết hết các vì sao, gọi là tinh tú đó. Con có thể biết các tinh tú trong Tam Thiên Đại Thiên, nhưng phải trải qua 100 năm con vẫn không đếm hết số các Bồ Tát này. Tại sao nói như vậy? Tại vì sao? Tại vì cái tâm niệm Bồ Tát này ở đây nói như vậy là để nói tới cái lượng, nói tới cái chất, nói tới cái tâm lượng của Bồ Tát. Mà đem một cái ví dụ như vậy đó, con có thể đếm. Tại vì sao? Tại vì á, cái số lượng mà nói là nó thuộc về cái gì? Cái số lượng. Còn các Bồ Tát ở đây là chất lượng. Mà cái chất lượng thì làm sao chúng ta đếm? Thí dụ như tiếng Anh á, nước không thể đếm, cho nên nước không bao giờ có chữ S. Tiền đếm không hết, cho nên tiền không có chữ S. Không ai nói là I need money, không có. Một cũng là money mà nhiều cũng là money, tại vì không đếm được. Nước đâu có đếm được, cho nên để chữ S vô cũng bằng thừa. Mà cái gì mà đếm được thì phải là how many. Còn cái gì mà không đếm được thì là how much. Có phải không? Thì ở đây á, Ngài có thể đếm được tinh tú nhưng không đếm được Bồ Tát, bởi vì tinh tú vẫn là con số lượng bên ngoài. Còn Bồ Tát ở đây là chất lượng, nói không hết. Mà thưa đại chúng, mỗi một người chúng ta là, nếu mà nói thí dụ bây giờ chúng ta chịu khó tu tập đi, có phải trong chúng ta là cái lượng Bồ Tát không nói được? Cho nên ngài Xá Lợi Phất ấy, còn có trải qua 100 năm đếm cũng không hết, nhưng mà các cái vì sao đó ở trong Tam Thiên Đại Thiên này, chỉ một tâm niệm con cũng có thể đếm được. Con khởi một niệm thôi là con đếm được hết á. Vậy mà Bồ Tát này con đếm không nổi. Tại sao? Cái tâm lượng của Bồ Tát quá lớn, làm sao mình đếm được tâm? Ví dụ mình tụng cái câu nè: Đại hải trung thủy khả ẩm tận, Hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nước trong bốn biển con uống hết được, đại hải trung thủy khả ẩm tận. Nước trong biển lớn con có thể uống hết. Hư không khả lượng, hư không này con có thể đếm, gió con có thể đếm, khả lượng khả kế, gió và hư không, nhưng nói không hết công đức của Phật. Dễ sợ không? Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới trời không ai giống Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, mười phương thế giới này cũng không thể sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, trên thế gian này ai còn cũng thấy hết, cái gì con cũng thấy hết rồi. Nhưng mà nhất thiết vô hữu như Phật giả, không ai giống như Phật hết, không ai bằng như Phật hết. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Để hôm nào Pháp Hòa lục lại cái bài này, Pháp Hòa dịch cái bài này. Hồi đó Pháp Hòa mới học lớp, mới vừa đi tu, có bữa ngồi buồn buồn ấy, dịch cái bài này. Nhưng mà mình thật ra mình không phải là mình giỏi giang gì, nhưng mà hồi nhỏ hay thích làm mấy chuyện vậy đó. Rồi dịch xong cũng để góc vậy đó. Rồi hôm nào mình kiếm lại cái bài hồi nhỏ mình coi mình quệt cái gì trong đó. Pháp Hòa nhớ có hai câu cuối à. Thế gian con biết được rằng gì đó mà không ai bằng Thế Tôn gì đó, đại khái cái câu và dịch vậy đó, dịch theo kiểu thơ Lục Bát đó. Thôi mình ngừng đây đi, tuần sau mình học tiếp. Dạ là bữa nay vẫn chưa hết ha. Nhưng mà khi mình phân tích, mình đọc vô, mình phân tích thì mình thấy là lời kinh, ý kinh nhiều thứ lắm. Đây là nãy giờ cũng lượt lượt thôi đó, chứ nếu mà dừng mỗi chỗ mà nói thì thôi, không biết biết bao nhiêu chuyện để nói. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có buổi tối an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.